Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các vị quan khách và các quý Phật tử, nhân lễ cưới của chú rể Lê Minh Tú và cô dâu Nguyễn Thị Hằng My, thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, tôi kính gửi đến quý vị đề tài chìa khóa hạnh phúc gia đình. Chủ đề này cũng là tựa đề của một trong năm quyển sách mà tôi vừa gửi trao tặng cho chú rể và cô dâu. Quyển sách đó tập hợp và 50 câu trả lời của tôi cho tạp chí Mẹ Già Bé trong suốt 5 năm và xuất bản thành sách cách đây 4 năm. Những gì mà tôi chia sẻ sau đây đó chỉ là một phần rất nhỏ trong 50 vấn đề lớn được mô tả trong quyển sách đó. Và mong hai bạn đó tiếp tục đọc những nội dung trong các chương sách đó, cũng như là ba quyển còn lại, trong đó có quyển Đôi Dép Triết Lý Phật Giáo về Hôn Nhân và hai quyển còn lại cũng về tình yêu và hôn nhân. Ngoài bốn tác phẩm về tình yêu hôn nhân gia đình theo Phật giáo đó, thì trên YouTube đó, tôi có khoảng 4.500 đề tài về nhiều chủ đề khác nhau. Riêng về tình yêu hôn nhân đó, cũng khoảng 200 bài thuyết giảng trong vòng 16 năm qua. Cho nên các bạn có thể tham khảo thêm. Từ năm 2002 đến nay đã 16 năm. Từ 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày, nếu không đi các tỉnh hoặc nước ngoài thuyết giảng đó, thì tôi thường tư vấn cho những người bị khổ đau, bao gồm rối loạn đa nhân cách, mà dân gian thường gọi là ma nhập đó, rối loạn tâm thần phân liệt, rối loạn cảm xúc, tâm thần quan tưởng, những người bị tuyệt vọng do thất bại trong tình yêu, hay là áp lực trong công việc, trong việc học, mất ngủ, nói chung là bị đè nén bởi rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau. Thông qua việc tư vấn, tôi có cơ hội đọc lại các bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Thì trong quyển Kinh Phật Người Tại Gia tặng cho chú rể và cô dâu đó, trong đó có các bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Nếu có thời gian đó, thì cả hai nên đọc lại ít nhất một lần về những lời dạy của Đức Phật cách đây 26 thế kỷ, để hiểu sâu sắc hơn mối quan tâm của Đức Phật đó, cho hạnh phúc của con người. Chìa khóa hạnh phúc gia đình đó, theo tôi đó, gồm có một số yếu tố sau đây. Điều 1, chung thủy hiện đời và hạnh phúc ở mãi kiếp sau. Về phương diện văn bản học, Đức Phật Thích Ca là người giảng về tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình nhiều nhất trong các nhà sáng lập tôn giáo cổ và kim, Đông và Tây. Điều đạo đức thứ ba người tại gia cần thực tập để trải nghiệm hạnh phúc trong đời đó là trung thủy trong hôn nhân. Khi nhận thức rất rõ là hạnh phúc của người khác đó, nó cũng giống như là hạnh phúc của chính mình, người tu học Phật giáo sẽ cố gắng làm chủ bản thân mình để khỏi phải say nắng từ ngoại tình trai dẫn đến ngoại tình mặn. Và bằng cách đó đó, hạnh phúc trong hôn nhân đó mới có thể được hàn gắn lâu dài. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đề cập đến ba yếu tố tiếp tục làm vợ chồng của nhau ở kiếp sau. Bài kinh đó ra đời trong bối cảnh đó, có một cặp vợ chồng mà chồng thì hơn tuổi vợ gần 20. Ông bị bệnh, nghĩ rằng là mình không thể qua khỏi. Lúc nào cũng hỏi vợ mình đó, khi anh qua đời đó, em có tái giá không? Vợ trả lời, sống với nhau trên 10 năm, sự chung thủy của em vẫn chưa làm anh tin tưởng hay sao? Nghe hỏi như thế thì người chồng rất hài lòng, nhưng rồi vẫn lo. Vì người lớn tuổi thương một người trẻ tuổi hơn, lệ thuộc vào yếu tố tâm lý, sợ mất người ấy. Ngay cả đối diện trước tình trạng sinh ly tử biệt. Để giúp cho chồng an tâm, cô vợ đã rất khéo léo. Nếu anh chưa tin được sự chung thủy của em ở kiếp này, cũng như là sau khi anh qua đời đó, chúng ta hãy đến nhà Minh Triết Thích Ca, đang ở gần chúng ta, không xa lắm. Chồng đồng ý, thì cả hai đó nhờ gia nhân dùng kiệu để cõng người chồng đi. Sau khi đến nghe Đức Phật thuyết giảng xong đó, thì hai vợ chồng mà xin gặp riêng Đức Phật. Thì người vợ mở câu hỏi đầu tiên là: Bạch Thế Tôn, với trí tuệ biết rõ được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai đó, xin Ngài cho chúng con được biết là khi cái sự cố xảy ra với chồng con qua đời đó, con chung thủy không tái giá, phải không? Đức Phật bằng trí tuệ xác định rất rõ, đó là một sự thật. Nghe nói xong đó, người chồng tót mồ hôi, mừng và cuối cùng hết bệnh. Thì nhân dịp đó đó, Đức Phật mới dạy có ba yếu tố để tiếp tục làm vợ chồng của nhau ở kiếp sau. Yếu tố một, trung thủy trong hôn nhân ở kiếp này. Bởi vì lúc mà hai người yêu nhau, người nào ngoại tình trai hay ngoại tình mặn, thì có nghĩa là trái tim của người còn lại đâu phải là duy nhất đối với mình đó. Và không có trân trọng nó thì làm sao kiếp sau gặp nhau được, đúng không ạ? Kiếp này mình còn trốn nhau để mình đi tìm phở, hủ tiếu, bánh canh, bún bò Huế, xả, chả, xôi, chè, đủ thứ hết. Vừa tốn tiền mà không an toàn thực phẩm, thì làm sao kiếp sau mà có thể gặp nhau. Cho đến yếu tố chung thủy là quyết định. Yếu tố hai, nếu một trong hai người do vô thường chi phối phải ra đi trước đó, người đó phải cam kết là chờ người đi sau. Có thể hai người chênh lệch nhau khoảng chừng 5 năm tuổi thọ, 10 năm tuổi thọ, 20 năm tuổi thọ, thì người sanh ra trước thì lớn tuổi hơn, rồi nhớ cái hình ảnh của người mà mình hứa hẹn đó, cho nên đó, dầu cho có những người đẹp hơn, ấn tượng hơn đó, người đó vẫn cảm thấy nó không hài lòng và chờ đợi. Yếu tố thứ ba đó, người chết sau đó dễ dàng bị rủi ro, bị người khác theo đuổi, cũng phải giữ cam kết là không có nhu cầu tái giá và chờ đợi để có cơ hội gặp được người bình thường ở kiếp sau. Thì trong ba điều kiện đó, thì điều kiện thứ nhất là khó cho cả hai người, nhưng mà vẫn có thể làm được. Điều kiện thứ hai và thứ ba thì dẫn đến một số rủi ro. Ví dụ như là người chết trước ấy, thì vẫn giữ tấm lòng chung thủy, chờ đợi người chết sau để gặp nhau ở kiếp sau. Nhưng rồi sau khi người này chết ấy, vài tháng, vài năm, khó khăn về tài chính, rồi những cái điều kiện khách quan khác, người còn lại tái giá, thì lúc đó người đi trước ấy, sẽ phải chờ đợi hoài, mà cuối cùng là ở giá luôn, ở giá kiếp sau. Vì bao nhiêu người đến hỏi cha mẹ, bạn bè, người thân giới thiệu, tức là về tiêu chuẩn ngoại hình, bối cảnh xã hội, lương bổng, rồi cá tánh, lối sống, cái chuẩn gì cũng đạt yêu cầu. Nhưng mà vì nó không phải là mô hình người mình đang tìm, đang chờ, cho nên làm cho cái đó trở nên kén. Và yếu tố thứ ba đó là nếu như người ra đi trước trên lệch đó, cái tuổi chết đó, là đến mười mấy năm, 20 năm, thì cái đó lớn hơn mười mấy tuổi đến 20 tuổi, rồi sanh ra trước, gặp những người khác giới phái trước, nếu mà không làm chủ được bản thân đó thì cũng có thể là thương người mới, và người đi sau này chờ đợi rút cuộc ra cũng không gặp. Đó là những rủi ro có thể có. Nhưng mà nếu hội tụ được cả ba điều như trên đó, thì kiếp sau sẽ tiếp tục trở thành vợ chồng của nhau. Vì theo Đức Phật, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời như chủ nghĩa duy vật đã chủ trương. Đạo Phật cho rằng chúng giống như hạt giống. Từ một hạt lúa có thể tạo ra một bó lúa hàng trăm hạt. Số lượng có thể khác nhau. Bản chất của hạt lúa gieo trồng và bó lúa được gieo là giống nhau. Và do vậy đó, chúng ta cần phải có trách nhiệm về những gì mình đã làm, đương làm hoặc là sẽ làm bằng tư duy, lời nói và việc làm. Vì chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Luật nhân quả thì chi phối cả 3 chiều thời gian, luật pháp chỉ có 1 chiều thời gian ở hiện tại thôi. Và luật pháp bao giờ cũng là công bằng tương đối, chứ không bao giờ tuyệt đối được. Một số tôn giáo chấp nhận đa thê, tức là chồng được quyền có nhiều vợ, như là Hồi giáo ở Trung Đông. Đàn ông được quyền có 4 vợ hợp pháp, thậm chí có thể có thêm những vị chấp nhận làm vợ không hợp pháp. Và luật pháp của Hồi giáo trên toàn cầu đó có những quy định rất là bất công đối với người nữ. Nếu chồng không hài lòng với cô vợ nào, chỉ cần lặp 3 lần động từ thôi, ta lắc, ta lắc, ta lắc, hôn nhân hợp pháp của hai người đó khép lại vĩnh viễn, không cần phải ra tòa. Nếu người nữ ngoại tình á, bị phát hiện có thể bị ném đá cho đến chết. Thì tập tục này có gốc rễ từ đạo Do Thái ở nước Israel, và được tiếp thu trong một số văn hóa ở phương Tây ngày nay. Theo Đức Phật đó, chúng ta có thể ăn cơm cùng một mâm, uống chung một ly nước, ngồi cùng một cái ngôi nhà, chia sẻ nhau về các cái tiện ích vật chất, nhưng chúng ta không thể chia sẻ chung chồng hay là chung vợ. Nếu dùng khái niệm độc quyền hay là ích kỷ đó, thì trong mối quan hệ vợ chồng, khế ước hôn nhân xã hội đó, là điều mà chúng ta có thể chấp nhận được. Và đó chính là con đường duy nhất thôi để gắn kết sự đồng hành của đôi vợ chồng từ thời điểm chính thức làm vợ chồng của nhau cho đến lúc lìa khỏi đời. Để trở nên chung thủy đó, thì trong kinh Phật có nhiều hướng dẫn mà các anh chị có thể tham khảo được. Thứ nhất là đôi vợ chồng phải hài lòng với nhau về ngoại hình. Ở tuổi 20 ai cũng đẹp. Đến tuổi 30 bắt đầu dư ký. U50 đó là dư ký khá nhiều. Sự duyên dáng ngày xưa không còn nữa. Và lúc đó đó, sau 10 cho đến 20 năm sống chung với nhau đó, bắt đầu thấy rõ hết các cái tật xấu của nhau, những yếu kém của nhau, và trở nên là chán nhau. Khi mà các bạn quyết định chọn nhau là vợ chồng á, thì các bạn cũng đã trải qua sự chọn lựa. Có thể người nữ được 5-7 chàng trai theo đuổi, rồi chàng trai thì được 5-7 cô gái đam mê, rồi gạt qua một bên hết, chúng ta chọn lấy một người thôi. chính thức là vợ chồng. Có nghĩa là đưa lên bàn cân đó, người mình chọn vẫn ưu thế hơn những người còn lại, mà tiêu chí đánh giá ở mỗi người là mỗi khác. Thì việc chấp nhận hài lòng đó nên tiếp tục được duy trì. Hai bên cũng phải tự nỗ lực tiến bộ chính mình để người còn lại không cảm thấy người kia là một gánh nặng hay người kia là một sự thất vọng, thì cái cảm giác nhàm chán sẽ hiếm có cơ hội xảy ra. Cứ như là vậy, tiếp tục làm mới ha, để cho tình yêu đó được gắn bó và được gắn kết. Khi tiếp xúc với người khác giới phái đó, thì Đức Phật dạy chỉ đơn thuần quan niệm người đó là con người, đừng gắn kết với con người giới tính nam, con người giới tính nữ, con người giới tính thứ ba. Vì khi mà để ý đến giới tính của người đó thì tính thu hút ấy, nó bắt đầu nó xuất hiện như một nhu cầu tâm lý. Khi liên lạc với nhau, đặc biệt với người khác giới phái, Đức Phật khuyên chỉ dừng đơn thuần ở công việc thuần túy, không tạo cơ hội để từ công việc tiến tới cái sự kết giao tình thân. Và khi làm việc chung trong cùng một môi trường, vì bản chất của công việc yêu cầu đến, thì những người có vợ có chồng đó, đừng nên để ý đặc điểm chung của người khác giới phái, và cũng đừng nên bị vướng kẹt vào đặc điểm riêng. Đặc tính chung thì gồm có đặc tính nam và đặc tính nữ. Nam thì vai ô, thịt bắp, cao lớn. Nữ thì yểu điệu, dịu dàng, thước tha. Đó là đặc tính chung. Còn đặc tính riêng thì loại tóc, màu da, kiểu mắt, kiểu mũi, rồi miệng, rồi dáng đi, điệu bộ, rồi các vòng của cơ thể và nhiều yếu tố khác. Chú tâm đến các cái đặc tướng riêng đó thì làm cho chúng ta bị vướng mắc nhiều, vì quan niệm cái đẹp đó, nó thuộc về thẩm mỹ của từng con mắt ở mỗi người khác nhau. Cho nên Đức Phật dạy rất kỹ, đó là chỉ đơn thuần là con người, chứ đừng bị vướng kẹt vào đặc điểm chung hay là đặc điểm riêng. Đối với những người có nhu cầu cao về tính dục đó, thì cần phải có kiến thức về thực dưỡng. Những loại thực phẩm mặn có màu đỏ về thịt ấy, thì gồm có thịt bò, thịt dê, hoặc là da hoặc là vảy của nó màu sắc sặc sỡ như là kỳ nhông, kỳ đà, cắt ké, rắn, ngao, sò, ốc hến, thì tự động ấy, khi tiêu thụ vào đó sẽ tạo ra các phản ứng hormone tính dục nhiều hơn các loại thực phẩm còn lại, và đã thôi thúc cái nhu cầu tiêu thụ tính dục. Cho nên người nào nặng tính dục thì ăn giảm bớt đi các loại thực phẩm này để dễ dàng hài lòng với vợ chồng hợp pháp của mình, không có nhu cầu ở bên ngoài. Tương tự, những người quá thiếu cái nhu cầu đó và làm cho người còn lại không hài lòng thì cũng phải ăn, giờ là thức ăn chay, thức ăn mặn, nó đều có các loại thực phẩm tạo ra phản ứng hóc môn tính dục. Trong thực phẩm chay đó thì gồm có rau dền, rau lang, rồi các loại hạt, sữa, phó mát, hành, hẹ, tỏi nén, hương cừ, vân vân. Có kiến thức căn bản về thực dưỡng, nó sẽ giúp cho vợ chồng hài hòa được. Một bên thì quá nhiều, bên quá ít đó, thì nó dẫn đến sự hụt hẳn. Và dầu là tế nhị khó nói ra, nhưng mà nếu mình có kiến thức về việc đó đó thì chúng ta dễ hài hòa hết, và không làm khó cho nhau, không tạo hiểu lầm cho nhau. Và hạnh phúc nhờ đó đó mới có thể được vững bền. Thì đó là quan điểm mà chung thủy trong hôn nhân ở hiện đời. Và nếu có nhu cầu tiếp tục làm vợ chồng của nhau nữa đó, thì các bạn cũng phải dựa vào ba yếu tố mà Phật dạy nêu trên để chúng ta tiếp tục gặp nhau ở kiếp sau. Điều hai, trách nhiệm trong hôn nhân. Bài kinh Thiện Sinh dịch ngôn ngữ hiện đại đó, đó là kỹ năng sống khéo. Đức Phật nêu ra 6 mối quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, bà con huyết thống, thầy giáo và người học, chủ lao động và hợp tác lao động, và sau cùng đó là nhà tâm linh và các tín đồ. Là cư sĩ Phật tử, nói chung là người tại gia đó, quý vị ít nhất có liên hệ đến 11 vai trong 6 mối quan hệ song phương. Ngoài cái vai tu sĩ, quý vị là người tại gia thì không có đảm trách thôi. Còn một vai còn lại đó, chúng ta đều gắn kết ở phương diện này hay là ở phương diện khác. Đối với vai vợ và chồng đó, thì bài kinh Thiện Sinh đó, Đức Phật quy định đó, mỗi bên đó, lưu tâm 5 điều. Trách nhiệm của chồng đó, được Đức Phật khích lệ trước nhất là dùng lễ đối đãi với vợ và xem vợ mình là khách quý, dùng lễ mà, tức là trân trọng. Ngày xưa thì chúng ta có lễ trầu cao, cái gì cũng trân trọng, quý trọng hết. Thì chồng phải xem vợ là khách hàng quý nhất trong đời của mình, và ngược lại vợ cũng phải quan niệm tương tự. Điều thứ hai đó, Đức Phật yêu cầu chuẩn mực nhưng không hà khắc, tức là tuyệt đối không nên có thói gia trưởng. Những người ở miền Bắc và miền Trung đó, thì người nam thường có thói quen gia trưởng, miền Nam thì đỡ hơn. Thì dầu miền Bắc, miền Trung, miền Nam, người Việt Nam hay người ngoại quốc muốn được hạnh phúc lâu dài đó, thì người chồng đừng nên xem mình là hệ quy chiếu, đóng vai là thẩm phán ở trong gia đình. Đôi khi đó, nhiều chị phụ nữ cảm thấy bị ngột ngạt khi mình không có từ tiếng nói, hoặc là chia sẻ điều gì đó, góp ý điều gì đó nhưng mà không được lắng nghe, bắt buộc phải chấp nhận và làm theo thôi. Điều thứ ba đó là tùy thời cung cấp y thực. Ngày xưa đó, trong bối cảnh văn hóa của Ấn Độ cổ đại 26 thế kỷ trước đó, đàn ông là trụ cột kinh tế gia đình. Đến bây giờ thì văn hóa này vẫn còn đè nặng lên các nước Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal và các nước Trung Đông. Có phân công lao động rất là rõ giữa vợ và chồng. Chồng phải làm kinh tế và vợ giáo dục đạo đức cho các con, phải lo im ấm trong nhà quầy phớt. Thì người nam đó phải có được cái khả năng tạo ra kinh tế. Thời hiện đại này thì người nữ cũng làm kinh tế, như vậy người nam phải cố gắng tạo ra tiền lương đó, tối thiểu bằng với vợ mình chứ đừng có thấp hơn, phải gánh vác cái vai trò đó thì vợ mới yêu lâu dài được. Chứ còn nếu mà người nam lệ thuộc kinh tế vào vợ thì rất là khó được hạnh phúc. Do đó về yếu tố tâm lý và thực tiễn đó là điều là như vậy. Thứ tư là tùy thời tặng trang sức đẹp cho vợ. Đây là yếu tố cực kỳ tâm lý. Khi chính thức làm vợ chồng đó, thì quý ông quy đổi tình yêu thành nồi ơ son chảo, thì tặng những cái vật dụng gia đình. Đang khi quý bà đó, thì kỳ vọng một thỏi sô-cô-la, một cái bông hồng, một quà văn hóa. Khi đi công tác xa, đến ngày sinh nhật, đến ngày kỷ niệm lễ cưới, ngày thăng quan tiến chức, vân vân, thì vợ luôn luôn kỳ vọng rằng chồng phải nhớ mình trước tiên, quan tâm mình trước tiên. Và quà đó trị giá nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà nó nói lên được cái sự quan tâm. Đàn ông thì ít khi nghĩ như thế, thì cứ nghĩ là vợ chồng là không còn màu mè nữa. Nhưng mà vợ thì thường so sánh cái thời điểm mới yêu, ga lăng nhau như thế nào, sau này không còn như thế nữa, thì rất dễ ngộ nhận rằng là chồng là không còn thương mình như ngày xưa. Cho Đức Phật dạy, dầu là vợ chồng lâu năm vẫn phải nhớ yếu tố này. Và thứ năm đó là cùng vợ làm tốt việc nhà. Đây là yếu tố bình đẳng giới rất đặc thù ở trong đạo Phật. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất và đầu tiên từ thế kỷ thứ 6 trước tây lịch chủ trương nam nữ bình quyền. phải chia sẻ công việc gia đình chứ không đùn đẩy toàn bộ công việc đó cho người nữ. Thì ở châu Á và đặc biệt là Việt Nam đó, thì vai trò này đó gần như là được xem thiên chức của người nữ. Chính vì thế khi đi làm 8 tiếng một ngày về mệt lả như là chồng, nhưng mà các bà vợ với vai trò vừa làm vợ vừa làm mẹ đó phải lo cho chồng, các con, rồi giặt giũ, rồi bếp núc, giao lưu trong nhà quầy phố, chuyện nhỏ to, thì từ đó nó bắt đầu nó mất dần cái cảm giác tình yêu đi. Nó to là trách nhiệm không? Và cái đó nó dễ làm cho chị em phụ nữ cáo gắt, căng thẳng, gọi là chì chiết, nặng nhẹ, nó dai, nó dài, nó dở, vân vân. Khi mà cái kỳ vọng từ người chồng mình là không được đáp ứng, thì do đó phải chia sẻ để cho cả vợ lẫn chồng luôn ở trong cái trạng thái thoải mái thì mới có thể mang lại tình yêu, hạnh phúc cho nhau. Đó là trách nhiệm của chồng. Hồi đáp lại đó, thì Đức Phật dạy người vợ cũng cần phải có 5 trách nhiệm. Thứ nhất là siêng năng thức dậy trước chồng. Này không phải là phân biệt đối xử đâu, vì đó là yếu tố mà gia đình nào người nữ được như thế đó, tính chu đáo trong nhà được đảm bảo, và điều đó sẽ làm cho các ông chồng cảm thấy hạnh phúc ha. Thứ hai đó là nể chồng trước sau trong ngoài, nhớ 4 trạng từ chỉ nơi chốn: trước mặt gia đình chồng, bà con bên chồng, bạn bè bên chồng, phải nể chồng. Thì đàn ông có cái tôi to, mà nếu như vợ chứng tỏ là mình giỏi hơn chồng á, thì chồng tự ái lắm, quê. Cho nên yếu tố tâm lý này rất là hay, không phải là bắt chẹt phụ nữ đâu, nhưng mà áp dụng được á, thì đảm bảo hạnh phúc sẽ dài lâu. Còn trong ngoài, trong nhà ngoài nhà, hay là sau lưng của người thân và con cái, vợ mà tiếp tục nể chồng đó thì hạnh phúc mới dài lâu. Thì tâm lý là người vợ thương người lớn hơn mình một cái đầu, từ ghế đen lẫn ghế bóng. Về ghế đen cái là cao hơn mình, ghế bóng là giỏi hơn mình, giàu hơn mình, thành đạt hơn mình. Đó là tâm lý giới tính của phụ nữ. Thì hiểu được điều đó đó, thì người nữ giàu có thành đạt ở vị trí cao, chồng mình không bằng được mình, thì cũng phải khiêm hạ. Có thể người phụ nữ đó có hàng trăm nhân viên, hàng ngàn nhân viên, nhưng mà về nhà cũng phải nhờ chồng cái này, nhờ phải chồng cái kia, để chồng có cảm giác rằng là mình là cây đa cây đề, vợ mình nương tựa vào, thì hạnh phúc mới bền lâu. Cho nên để giữ được hạnh phúc đó, đối với chị em phụ nữ thành đạt là rất khó. Còn ở Trung Hoa đó, hiện nay đó chị em phụ nữ thành đạt là bị ế nhất thế giới, là bởi vì không nắm được cái yếu tố này. Ở vai trò thành đạt thì mình mong ông chồng mình là phải giàu sang, là vị thế xã hội cao, mà ở cái vị trí đó mấy ông có 2-3 vợ hết rồi, còn đâu tới mình. Cho nên phải hết sức lưu tâm cái khéo léo của người vợ sẽ làm cho chồng không bị tự ái. Yếu tố thứ ba đó là dùng lời hòa nhã xây dựng. Đàn ông kỹ nhất là nhằn, chì chiết, nói dai, nói dài, nói dở, dặn dai, dặn dài, dặn dở. Mà khi cảm xúc chi phối rồi, chị em phụ nữ mất đi kiểm soát cảm xúc. Thì đây Đức Phật khuyên là phải dùng lời hòa nhã và mang tính xây dựng thôi. Yếu tố thứ tư là nhún nhường ủng hộ điều hay. Nhún nhường đó là hạ thấp cái tôi mình xuống. Đôi khi chị em phụ nữ thì kỳ vọng ở người chồng mình hơn. Khi hai bên giận dỗi nhau, không cần biết đúng sai, chồng phải đi xin lỗi trước. Không xin lỗi nghĩa là không thương mình. Dễ hờn, dễ giận, dễ giỏi. Mà về tâm lý đó, thì đứng về tâm lý học đó, thì đó là cách để làm cho mình có giá trị hơn. Nhưng lúc mới yêu nhau đó, thì làm như thế thì ok. Nhưng mà trở thành vợ chồng của nhau, cứ mỗi một chuyện chẳng ra gì hết, chẳng đáng gì hết, mà cứ phải là hờn giỏi, rồi năn nỉ, rồi ỉ ôi đó, nó làm cho đàn ông mệt mỏi. Và quý ông sẽ chọn là trong 36 kế tẩu là thượng sách, tức là chạy ra ngoài đường, rồi nhập vào là nhóm nhậu để mà quên đi. Nhưng mà rất tiếc không nhớ rằng mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng, thì nỗi khổ điểm đau đó vẫn còn quyên, không giải quyết được. Cho nên chúng ta phải tập làm chủ cảm xúc, đừng có hờn giỏi. Về đó muốn chồng là ở nhà sau giờ làm việc thì phải nở nụ cười thật là tươi, lúc nào cũng vui vẻ, và làm cho người chồng có cảm giác đây mới thật sự là nơi mình quay trở về nương tựa. Quý vị chỉ cần nhớ yếu tố tâm lý đó, lạc mềm buộc chặt là chắc chắn chồng không bao giờ có nhu cầu ăn phở hủ tiếu gì cho mệt. Điều cuối cùng đó là hiểu chồng, cảm thông chia sẻ, gọi tắt đó là thấu hiểu. Tình yêu đối với người nam thông qua sự thấu hiểu, tình yêu đối với người nữ thông qua sự chiều chuộng. Tình yêu của người nam bắt đầu bằng con mắt đi vào trái tim, tình yêu của người nữ bắt đầu bằng lỗ tai đi vào trái tim. Bản chất giới tính tạo ra sự khác biệt trong tình yêu của nam và nữ. Rất nhiều người vợ thấy là mình đẹp, xinh xắn, giỏi giang, thông minh, chu toàn trong nhà ngoài phố, lương bổng cao, vị thế xã hội đẳng cấp, thì cứ nghĩ rằng là bằng cách đó là chồng mình sẽ chung thủy với mình, chưa đủ. Nếu mà không hiểu thông, hiểu được chồng, cảm thông và chia sẻ đó, thì yếu tố đó không bền vững được. Ở nơi làm việc đó, nếu chồng có vị thế thì biết bao nhiêu là thư ký riêng, trẻ đẹp, ăn mặc tươi mát, nước hương thơm phức, nói là dạ bẩm trình thưa, lỡ bị quở trách rồi không dám gì, chứ cười què trừ. Đôi khi về nhà thì quý bà cứ nghĩ là vì là chồng của mình à, nó lúc nhiều quý bà tỉ mỉ quá, đến độ đó nói chuyện với chồng giống như là nói chuyện với đứa con trai thứ hai, đứa con trai lớn hay là đứa con trai có râu, thế thôi. Cái đó là hạ sách. Người đàn ông ta không thích nghe nói nhiều, cần hiểu nhiều hơn, mà hiểu thì không có nói nhiều, không hiểu mới nói nhiều. Tức là khi nói ra hai bên không tâm đầu ý hợp á, bắt đầu phải đính chính, rồi tranh luận, rồi đúng và sai, hơn và thua. Mà nên nhớ là trong hôn nhân á, một trong hai người đúng thì đều dẫn đến tình trạng cả hai cùng sai, một trong hai người thắng thì dẫn đến tình trạng là cả hai cùng thất bại. Hôn nhân phải là cả hai cùng đúng, cả hai cùng thắng, chứ không phải một bên. Mà phải nhớ yếu tố đó thì phải hiểu. Hiểu thì mọi cái chuyện lớn rắc rối như là quả núi nó còn lại tảng đá, lớn như tảng đá thì còn lại cục đá, lớn như cục đá thì trở thành nó là viên đá nhỏ, lớn như viên đá thì còn lại hạt sỏi, lớn như hạt sỏi thì còn lại như hạt cát thì coi như không có gì. Mà phải có cái quan niệm đó thì chúng ta mới có thể giữ được sự bền vững trong hôn nhân. Thống kê xã hội học hôn nhân tại Hoa Kỳ cho thấy đó, trung bình từ 3 đến 5 năm kết hôn. Ở Mỹ có tỷ lệ ly dị lớn nhất thế giới 51%. Ở các nước châu Âu, nước nào kinh tế phát triển lớn đó, thì tỷ lệ ly dị khoảng 40-50%. Ở mức độ kinh tế trung bình đó, thì từ 35-44%. Nhất là khi mà người nữ có thể tự lập về kinh tế thì cái rủi ro về ly dị đó sẽ rất là cao. Người nữ có thể tự làm cho mình được hạnh phúc mà. Cho nên nếu chồng không khéo đó thì quý bà sẽ đương đơn ly dị trước. Vì ở phương Tây đó, lady first, phụ nữ được ưu tiên bỏ. Thì nó hơi kỳ chút xíu, hơi thô chút xíu. Thậm chí có nhiều nơi đó, ở phương Tây ta xem đàn ông đứng thứ ba, đó, đứng sau con chó đó. Phụ nữ là thứ nhất, các con gia súc đứng thứ nhì, đàn ông đứng thứ ba thôi. Tức là tính ưu tiên đó, ở đàn ông là thấp. Và nếu như không chiều cảm xúc được cho phụ nữ đó thì quý bà sẽ cảm thấy hụt hẳn, rằng là mình không được coi trọng, dễ tự ái, và do vậy đó dễ kết thúc tình yêu và hôn nhân đó trở thành một và sự bế tắc. Cho nên mỗi bên giữ được 5 trách nhiệm trong hôn nhân như là kinh Thiện Sinh mà quý vị vừa đọc đó quy định đó, thì tôi tin chắc rằng đó là hôn nhân đó sẽ rất là dài lâu. Điều 3, không tự ái và chấp ngã. Về ngữ nghĩa, tự ái là yêu thương chính mình, Có khi núp dưới hình thức là tội nghiệp chính mình, hoặc là tự trọng. Tự trọng quá mức dẫn đến dễ nhạy cảm về cảm xúc, nhạy cảm trước lời nói, ánh mắt, ứng xử, giao tế của người khác, nói chung là những người xung quanh. Những người như vậy đó thì rất thông minh trong giao tiếp, nhưng rất khổ tâm. Chúng ta được giáo dục trong nền kinh tế thị trường hiện đại đó, khách hàng là thượng đế. Còn nền văn hóa của Ấn Độ 5.000 năm trước xem khách là thượng đế, nên khách mà tới nhà thì được là trọng vọng dữ lắm. Nhưng mà khi người thân ở nhà với nhau thì chúng ta xem nó bình thường, vì nghĩ khách hàng là thượng đế. Cho nên á, giả sử khách hàng có sai, nó nặng nhẹ, thì người giao tiếp á, cũng đều phải nở nụ cười, bỏ qua, không chắc. Mục đích đó là gì? Làm cho khách hài lòng để mua hàng quá. Mà mua nhiều á, thì người đứng bán hàng đó sẽ được chia lợi nhuận và là được tặng thưởng bể chủ. Khi trở về nhà đó, chúng ta có thói quen tháo mặt nạ mình ra. Mặt nạ được giáo dục bằng nghệ thuật giao tế, bằng kỹ năng tiếp khách và nhiều cái yếu tố mặc định xã hội khác. Và lúc đó đó, bao nhiêu cái dồn nén bực tức khi giao tiếp với khách hàng đó, trong một ngày trung bình 8 giờ làm việc đó, nếu không khéo rơi vào tình trạng giận cá chém thớt, mà nạn nhân ở đây chính là người thân, lãnh đủ hết. Chúng ta sống thật với chính mình, và đó là một điều bất cập. Làm đẹp lòng khách hàng ở nơi buôn bán thì tại sao không xem á, vợ chồng mình là khách hàng quan trọng nhất, để mình tiếp tục mình làm cho người ấy được hạnh phúc, mà người bạn đời của mình được hạnh phúc thì mình được hạnh phúc. Đó là cái tương quan hai chiều. Rất nhiều người đã không nhận ra được nguyên tắc căn bản đó. Cho nên về nhà sống thật với chính mình thì trở nên cao có căng thẳng. Hôm đó bị sếp chửi bế, thậm chí là hạ bậc lương, thì về nhà dễ cãi lộn, dễ hơn thua đổ. Thì tất cả những phản ứng này đó Phật giáo gọi là tự ái, tức là yêu thương chính mình. Đang khi đó, khi đã chọn nhau làm bạn đồng hành rồi đó, thì ngoài chính chúng ta ra phải còn có ít nhất là một người đồng hành còn lại, hoặc vợ hoặc chồng và những người con. Cho nên chúng ta phải bớt thương yêu chính mình mà mở tấm lòng ra thương yêu những người đồng hành với chúng ta. Thì bằng cách đó, đó chúng ta ít chấp cảm xúc vào bản thân mình, ít tội nghiệp chính mình, ít nhạy cảm. Vì toàn bộ cái tự ái, tự trọng, tự cao, tự hào, tự đại, hoặc là đáng tội nghiệp hơn là mặc cảm tự ti đó, theo Phật giáo đó, được gọi là chấp ngã, tức là chấp vào mình. Mình là bản lề, mình là trung tâm, bản lề của kỳ vọng, trung tâm của mọi hình xử, lấy mình đó, làm là quan trọng nhất, rồi những người xung quanh đó là thứ yếu thôi. Thì người có thói quen chấp ngã nhiều chừng nào đó, dễ bị thương tổn chừng đó. Dễ có cảm giác tôi bị khinh thường, tôi bị phớt lờ, tôi bị gây khổ đau, tôi là nạn nhân. Và bằng cái tâm trạng đó thì người đó sẽ có thói quen đó, ứng xử bằng hàng chuỗi các cảm thán từ, mà nội hàm của nó đó toàn là than thở. Chẳng hạn như những từ trời ơi, gọi là cuộc đời bất công quá, tại sao tôi tốt thế này mà nỗi khổ không đổ dồn lên ai, mà chỉ đổ dồn lên đầu tôi thôi. Chết tôi rồi, bí lối rồi, bó tay chống cơm rồi, vân vân. Thì những câu chữ từ, cách diễn đạt, cảm thán nêu trên đó tuyệt đối không nên sử dụng với chính mình, và tuyệt đối không sử dụng trong các mối quan hệ xã hội, bao gồm quan hệ hôn nhân. Vì người nghe các cảm thán từ than vãn, kêu ca, than thở đó, nó mệt mỏi dữ lắm. Vì bản chất đó, nó là thuốc độc của hạnh phúc. Nó giống như carbonic. Quý vị cứ hình dung trong một ngôi nhà, lỡ mà ống khói bị bít lại, cửa cái cửa sổ không thông, mà đốt khói ngùn ngục đó, thì trong nhà không còn oxy nữa, người ta phải phá cửa sổ, phá cửa cái, đập ống khói, mà không sẽ chết ngạt. Mỗi một lần than giảng chuyện khó khăn ở nơi làm việc, chuyện khó khăn của làng xóm, hay là những cái trở ngại nỗi khổ niềm đau đó, thì chúng ta đang than giảng và làm cho người xung quanh chúng ta trở nên mệt mỏi lắm, rất là mệt mỏi. Cho nên theo Phật giáo đó, chúng ta chỉ nên tâm sự với những người có khả năng giải quyết các vấn nạn thôi. Ví dụ chuyện đó là chuyện của gia đình mình thì tâm sự giữa vợ và chồng để tìm giải pháp. Còn đó là chuyện của thiên hạ thì không đem về kể cho gia đình mình nghe. Cái đó Đức Phật gọi là đem lửa thị phi ở ngoài phố về đốt cháy hạnh phúc trong gia đình. Rồi chuyện không tốt đẹp ở trong gia đình đi tâm sự trong nhà ngoài phố nhỏ to với làng xóm, là đem lửa trong nhà mình để đốt cháy hạnh phúc của người khác. Cái thời đại kỹ thuật số này đó, Facebook, mạng xã hội lớn nhất có khoảng 3.5 tỷ người sử dụng đó, là một trong những nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc gia đình lớn nhất hiện nay. Trước đây khi mình khổ mình than vãn một vài người thôi, bây giờ than ở trên Face rồi cái người chồng hay là vợ mình đọc được, thấy là tôi đang bị đấu tố, tôi đang bị vạch tội, kể tội, cái tự ái nó gia tăng. Thì chuyện xích mích nó nho nhỏ thôi, bắt đầu nó trở thành là chuyện lớn rồi. Cho nên tuyệt đối không bày tỏ những cái nỗi khổ niềm đau gì trên Facebook, mạng xã hội, blog cá nhân, internet. Chúng ta hãy tập nói với nhau, tức là nói trực diện, và thay thế thói quen là nói về nhau, tức là nói người vắng mặt. Vì nói về nhau người đâu có nghe được đâu, mà không nghe thì làm sao họ thay đổi. Mà khi nói về nhau, chúng ta sử dụng tối đa cái volume của sự bực tức, khó chịu, không hài lòng, nói xấu, nói dở, nói tệ về người đó. Nhưng mà khi nói với nhau, nói trực tiếp á, thì ít nhất chúng ta có cái lịch sự giao tế, không thể nói hằng học, không thể nói lớn tiếng, cũng không thể nói xấu được, cũng phải nói một cách lịch sự là sao cho được vừa lòng nhau. Và trong trường hợp vợ chồng bị bế tắc do ngộ nhận, do cá tính khác nhau, do không có điểm chung, hãy tìm đến các chuyên gia tư vấn tâm lý gia đình hoặc các thầy, các sư cô có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Hạn chế cái thông tin bất hòa trong gia đình đó, càng nhiều càng tốt. Tại vì người khác ta không giúp được mình cái gì, tâm sự ra đó chỉ làm cho vấn đề phức tạp thêm. Nhất là những người chẳng hạn như là một ông đàn ông bị vợ cấm sừng, hai người ly dị, rồi suốt ngày nhậu nhẹt để mà giải sầu. Thì cái một người đàn ông mà đang buồn vợ mà tới tâm sự với cái người đàn ông đó đó, thì đàn ông đó phải nói cho nó tanh hoành thôi. Tao nè, nạn nhân của phụ nữ nè, mày cũng như thế, nếu mày nghe tao thì mày đâu bây giờ đổ mắm, đổ muối, đổ lửa vào dầu. Vấn đề đơn giản trở thành phức tạp. Hoặc các chị phụ nữ than giảng về chồng mà gặp những người có thành kiến về đàn ông, bị đàn ông lừa, bị đàn ông làm khổ đau, thì tự động phải đổ giấm, đổ muối vô, làm cho vấn đề trở nên phức tạp. Cho nên chúng ta không có tâm sự lung tung, tâm sự đúng chỗ, đúng người. Và mục đích của tâm sự là tìm giải pháp, chứ không phải kể tội, kể lỗi, đấu tố. Hai cái này nó khác nhau xa dữ lắm. Và mỗi lần mà mình kể nỗi đau, chúng ta đang hâm nóng nỗi đau thêm một lần nữa, gặm nhấm nỗi đau thêm một lần nữa, chúng ta vô tình biến mình trở thành nạn nhân. Đó là ứng xử không thông minh. Cho nên á, phải tập vô ngã, tức là không quan trọng về mình, không cường điệu quá vấn đề, không nghiêm trọng quá vấn đề, không kỳ vọng hóa, không tiêu chí hóa. Bởi vì khi mình kỳ vọng một người nào đó, mình tiêu chí hóa cho người đó, chồng tôi phải thế này, vợ tôi phải thế kia, nhân viên tôi phải thế nọ, chúng ta tạo áp lực. Mỗi người nó có giới hạn. Và càng kỳ vọng gì chừng nào, chúng ta chỉ thất vọng thôi. Bằng cách đó đó, người thực tập vô ngã sẽ sống rất là đơn giản, thoải mái, hài hòa, rộng lượng, quảng đại, bao dung, vô ngã, vị tha, không cố chấp, không để bụng, không để dạ, chuyện qua rồi không nhắc lại, nhất là nhắc với cái cách đó là quy tội, kết tội, nhằn nhó để cho người khác khổ đau, không làm như thế. Thì bằng lối ứng xử này đó, thì chuyện trục trặc trong mối quan hệ hôn nhân nói riêng, hay trong bất kỳ một quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, quan hệ kinh tế, vân vân, đều có thể tháo mở được để trở nên đầm ấm và hạnh phúc hơn. Điều 4, trải nghiệm đời sống tinh thần. Sau 3 nội dung liên hệ với tình yêu, vốn chỉ là một phần rất nhỏ trong 4 quyển sách mà tôi gửi tặng cho chú rể và cô dâu, tôi nói về sự cân bằng giữa vật chất và đời sống tinh thần. Trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, từ năm 1945 ở miền Bắc, năm 1956 ở Bắc Trung Bộ, năm 1975 ở miền Nam, thì đời sống tinh thần của con người ít được quan tâm, vì chúng ta bị nhồi sọ nhiều thập niên trong học đường rằng tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Các bác người phát biểu câu nói này không có kiến thức về tôn giáo phương Đông, lại không hiểu biết nhiều về Phật giáo. Phật giáo đó thì được gọi là đạo Phật, nó dùng không dùng chỉ giáo Islam mà dùng là đạo. Đạo có nghĩa đây là con đường. Thì trong thuật ngữ Pali và Sanskrit được Đức Phật sử dụng đó, thì đạo Phật được gọi là Bodhi Magga. Bodhi là tỉnh thức, trí tuệ, minh triết, sáng suốt. Magga là con đường. Thì hiểu thoát nghĩa đó là phương pháp. Thì Đức Phật chủ trương á, con đường đó phải là con đường đúng, Sama Magga, hay là quy trình đúng. Còn hiện nay Việt Nam chúng ta có khái niệm ngược lại là đúng quy trình. Chỉ cần đổi cái tính từ đúng trước cái chữ quy trình, thì ngữ nghĩa của đó sẽ trở thành cái cơ hội để đổ lỗi cho hệ thống. Còn mình đó là không có chịu trách nhiệm. Còn Đức Phật thì nhấn mạnh cái chữ đúng đó sau cái chữ quy trình. Quy trình đúng, tức là con đường đúng, phương pháp đúng, cách thức đúng, thì tự động dẫn đến kết quả như sự trọng đại. Thì tương tự theo Đức Phật đó, sự sống của con người đó gồm có 2 phương diện. Sự sống của thân thì cần đến thức ăn, thức uống và giấc ngủ. Sự sống của tâm á, thì gồm có các phương diện giải trí văn hóa, giải trí trí thức và sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm linh. Thì sức khỏe cảm xúc và tâm linh á, không được quan tâm trong giáo dục nhà trường từ cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học cấp 3 và đại học. Thì đó là một thiếu sót lớn. Do vì thiếu môn đạo đức học trong nhà trường, kỹ năng sống, giá trị sống và sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm, mà đạo đức xã hội Việt Nam đó ngày càng xuống cấp. Hiện nay đó, Việt Nam chúng ta có khoảng 95 triệu dân. Đến tháng 8 năm 2018 đó, thì theo thống kê về tội phạm học đó, Việt Nam có 130.000 phạm nhân đang bị giam giữ trong 65 trại giam trên toàn quốc. Nếu so sánh với Ấn Độ, gần 1.4 tỷ dân số, Ấn Độ chỉ có 500.000 phạm nhân thôi. Dân số của Việt Nam thì bằng 10 mấy của Ấn Độ, mà tỷ lệ tội phạm của chúng ta đó là bằng 1/4 đó, về số lượng của Ấn Độ. Có nghĩa là tỷ lệ tội phạm tính theo dân số thì Việt Nam mình cao hơn Ấn Độ nhiều lần. Mặc dù Ấn Độ là nước kinh tế đang nổi, nhưng người nghèo rớt mồng tơi màn trời chiếu đất tản độ khoảng 400-500 triệu người. Tại sao tỷ lệ tội phạm của họ ít? Tại vì người mẹ ở nhà giáo dục đạo đức cho con và giáo dục đời sống tâm linh cho con rất là tốt. Ai đi các Phật tích Ấn Độ thì thấy rất rõ đấy, các cái khu bán quà lưu niệm ấy, chỉ để trên xe thôi, không có ổ khóa, không có cửa khóa. Đến 8:30 tối về đó thì họ lấy một tấm bạc phủ trùm lên, lấy một sợi dây cuộc lại xong, 11:00 sáng hôm sau ra mở cửa hàng bán tiếp. Nếu đó là Việt Nam, toàn bộ hàng hóa và xe bị mất cắp hết. Nên không phải là mình nói xấu Việt Nam, đấu tố Việt Nam, nhưng mà cái tệ nạn trộm cắp của Việt Nam là đáng báo động. Nền kinh tế Việt Nam bây giờ là thu nhập trung bình và trở thành là nước có tỷ lệ tăng trưởng GDP lớn nhất ở trong khu vực. Nhưng mà sao, tại sao cái tình trạng nghèo cho sạch, rách cho thơm không được cải thiện? Là bởi vì thiếu giáo dục đạo đức và đời sống tinh thần. Đó là yếu tố mấu chốt của vấn đề. Còn á, chúng ta cho rằng bằng cùng sẽ đầu tặc không đúng. Có nhiều nước ta bằng cùng mà tại sao ta không có đầu tặc? Bằng cùng chỉ là một nguyên do biện hộ để sinh ra đạo tặc thôi. Còn giáo dục đạo đức tốt á, thì có bằng cùng người ta vẫn á, sạch và thơm. Cho nên đó, tôi khuyên như trong lời cam kết của chú rể cô dâu đó, 4 điều hạnh phúc trong hôn nhân. Thì thứ nhất đó, là giữ truyền thống văn hóa đạo đức Việt Nam. Đó là căn cứ văn hóa tinh thần của chúng ta. Người Việt Nam đó, rất là mặc cảm tự ti dân tộc. Cho nên cứ quan niệm ngoại là xịn, chạy theo nước ngoài. Và dần dần chúng ta mất gốc rễ văn hóa Việt Nam. Cách đây 70 năm thôi, ở Việt Nam là áo dài, khăn đóng, nón quai thao, áo tứ thân. Và bây giờ chúng ta mất dần hết, áo dài chỉ sử dụng trong những cái dịp lễ nghi thôi. Còn bình thường có bao nhiêu người mặc? Áo bà ba, chúng ta xem đó là quê mùa. Nó văn hóa thì không có gọi là quê mùa, văn hóa đó là bản chất. Nó khác với những quốc gia còn lại. Ở Ấn Độ ngày nay làm đồng ruộng á, quý bà vẫn còn mặc sari, tức là áo dài truyền thống. Không có nước nào mà đặc biệt như Ấn Độ. Chúng ta mất dần, cho nên phải giữ gìn truyền thống văn hóa của gia tộc, theo đó giữ gìn truyền thống văn hóa của quốc gia. Ở đâu chúng ta phải giữ được văn hóa đó. Điều thứ tư đó là cam kết giúp cho con cái được hạnh phúc bằng cách là dẫn dắt cho con cháu làm Phật tử từ nhỏ, dồn tâm huyết và phương tiện cho con. Cam kết này rất quan trọng. Phần lớn các gia đình Phật tử bỏ rơi con cháu, chỉ cho con cháu đi ăn học là đủ rồi. Thậm chí có nhiều người cha người mẹ không ngồi với con khi con học bài, dò bài cho con, cứ nghĩ đem tiền về là đủ, là không đủ. Thì khi mà con hư bể nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện game điện tử, nghiện hưởng thụ á, thì việc đó trở nên lỡ làng, giống như là đến lúc khát nước mới đào giếng thì chuyện rất là muộn màng, khó thay đổi được. Cho nên chúng ta phải chăm sóc đời sống tinh thần. Hiện nay thì chùa Giác Ngộ á, có một mô hình mà tôi cho rằng là rất là phù hợp với nhóm lứa tuổi. Thứ bảy mỗi tuần lúc 14:30 đến 17:00, các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi 3 đến 13 sinh hoạt với chương trình búp sen từ bi. Chủ nhật á, từ 7:00 đến 11:00 hàng tuần dành cho tuổi trung niên và lão niên với chương trình khóa tu an lạc. Chiều chủ nhật từ 13:00 đến 17:00 dành cho sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên với chương trình tuổi trẻ hướng Phật. Tức là phải sinh hoạt phù hợp với nhóm lứa tuổi thì các cháu thanh thiếu niên và nhi đồng mới cảm thấy thích hợp. Chứ còn các chùa thì tổ chức sinh hoạt đại trà, một cụ bà U70 mà sinh hoạt với các cháu thiếu nhi thì làm sao hợp được, không thấy phù hợp được. Ngoài ra thì 24/7 chùa Giác Ngộ còn có 4 lớp Phật pháp: Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, rồi kinh pháp cú, tức là danh ngôn Phật dạy, trích dẫn chích giảng và kinh Trung Bộ, tức là triết lý Phật giáo. Ngoài ra còn có những cái lớp ngoại ngữ miễn phí, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Khmer, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Rồi có hai lớp và kỹ năng miễn phí là lớp kỹ năng luyện giọng để trở thành phát thanh viên, diễn viên lồng tiếng, và lớp thư pháp tiếng Việt. Thì đó là những cái nỗ lực mà Chùa Giác Ngộ muốn giúp cho nhiều đối tượng khác nhau. Thì trong các lớp điều trên đó, thì riêng lớp tiếng Hàn đã gồm có 630 học viên, lớp tiếng Nhật thì 450 học viên, các lớp khác thì trung bình là trên 100 học viên, một lớp tiếng Khmer là ít nhất khoảng 50 học viên thôi. Và nếu như các cháu từ nhỏ được đến chùa, cân bằng đời sống giữa vật chất và tinh thần như một thói quen tích cực, thì các cháu sẽ học được kỹ năng sống, giá trị sống, không dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần tự lực cao, có ý thức hài lòng, không ăn chê đua đòi, không có thói hư tật xấu. Các cháu sẽ được huấn luyện đạo đức rất là chuẩn, và do vậy làm cho các gia đình cảm thấy an tâm và hài lòng. Đừng sợ các cháu bây giờ không có thời gian. Thực ra mỗi ngày các cháu chê Internet hoặc là Facebook, hay là nghe nhạc, xem phim, nghiện game, nó còn nhiều gấp nhiều lần so với một tuần bỏ ra vài ba tiếng đến chùa. Thì tôi nói như vậy để thấy cái nhu cầu đời sống tinh thần nó còn quan trọng hơn cả nhu cầu vật chất. Và một tuần chỉ có 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ không phải là quá nhiều. Không phải là quá nhiều. Đang khi tín đồ của đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Hồi giáo và một số tôn giáo lớn khác đó rất là thuần hành. Đến ngày Chủ nhật là họ đến đền thờ của họ làm lễ. Chứ có Phật tử là lè phè, không có quan tâm nhiều. Có nhiều Phật tử một năm đi chùa được có vài ba lần thôi, cho nên không nắm rõ được triết lý Phật dạy. Và khi mà không nắm rõ thì nỗi khổ niềm đau tấn công, không biết cách để giải quyết, rồi trở nên mê tín, vân vân. Thì quyển Kinh Phật cho Người Tại Gia mà tôi vừa tặng đó, trong đó có 63 bài kinh được trích dẫn từ 38.000 bài kinh của Đức Phật. Tôi lọc lại còn 63 bài chia làm 5 nhóm kinh. Các kinh dạy về đạo đức cá nhân, đạo đức gia đình, đạo đức xã hội, đạo đức cộng đồng. Các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, rồi chính trị, quản trị đất nước, phát triển kinh tế, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù. Các kinh dạy về triết lý sống, các kinh dạy về thiền và kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau, và các kinh về tịnh độ. Tôi tin rằng là nếu quý vị chịu khó đọc ít nhất một lần trong một tuần, một lần đọc trung bình khoảng chừng 30 phút thôi, nếu đọc mỗi ngày 30 phút thì càng tốt, quý vị sẽ thay đổi hoàn toàn cái nhìn của mình về Đức Phật và Đạo Phật. Có lẽ các bài kinh mà tôi vừa giới thiệu quý vị chưa từng biết, bởi vì phần lớn các chùa không giới thiệu. Các chùa chỉ chọn đọc một vài bài kinh tín ngưỡng thôi. Đôi khi Đức Phật dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, rồi Đạo Phật và kinh tế, Đạo Phật và môi trường, Đạo Phật và khoa học, Đạo Phật và vật lý, và nhiều phương diện khác, thì hầu như là không được giới thiệu trong các kinh. 38.000 bài kinh thì quý vị hiểu là biết bao nhiêu, số lượng lớn lắm. Cho nên phải chăm sóc đời sống tinh thần bằng việc đọc kinh và nghe kinh. Chùa Giác Ngộ từ năm 2004 đó đã thực hiện ấn bản Đại Tạng Kinh âm thanh, tức là sách nói, phổ biến miễn phí trên trang web chùagiacngộ.com và phatam.com. Quý vị chịu khó vào truy cập để nghe. Nghe thì chúng ta có thể cùng lúc ấy làm công việc được, nhưng mà đọc thì phải ngưng hết tất cả mọi việc. Đó là phước báo lớn của thời kỹ thuật số này. Rồi tôi tha thiết mong các anh chị, ông bà đọc kinh Phật hoặc là nghe kinh Phật. Nếu mỗi ngày được 15 phút thôi, quý vị sẽ mở mang tâm trí, có nhiều cánh cửa sổ hiểu biết, và có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, giải quyết các vấn đề ở trong nhân quả, thì việc khó cỡ nào đó cũng vượt qua được. Và hạnh phúc bao giờ cũng có thể trải nghiệm được, mặc dầu có thể các bạn phải trải qua những thách đố nhất định. Kính thưa các quý khách, đó là bốn điều mà tôi cho rằng đó là chìa khóa hạnh phúc gia đình. Rất mong quý vị suy gẫm. Nếu sử dụng được chìa khóa nào đó thì từ đừng nên câu nệ. Quý vị có thể có tôn giáo hay không có tôn giáo, là Phật tử hay không là Phật tử, thì các chìa khóa này nếu áp dụng được ở đâu cũng mang lại hạnh phúc. Vì đó là những tinh hoa Phật dạy trong các kinh. Tôi chỉ có công tổng kết lại, giới thiệu bằng cái ngôn ngữ hiện đại để chúng ta dễ hình dung thôi. Tôi thay mặt tăng đoàn Chùa Giác Ngộ một lần nữa thân chúc chú rể Lê Minh Tú, cô dâu Nguyễn Thị Hằng My được trăm năm hạnh phúc, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, bà con thân quyến, tất cả mọi người có mặt hôm nay được năm phước lành, hỷ tướng, phước sức khỏe và tuổi thọ, phước tài sản đủ đầy, phước thuận duyên được giúp đỡ và có trí tuệ để khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Chúc an lành và hạnh phúc.